Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu An Lạc lần thứ 10, chùa Long Khánh. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu An Lạc một ngày. Để bắt đầu trong buổi pháp thoại hôm nay, con xin kính gửi đến quý vị một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi chùa quê nọ. Ngôi chùa này có rất nhiều tăng chúng. Một hôm cũng vào ngày khóa tu thì quý Phật tử đến chùa tham dự khóa tu. Ở ngoài sân vườn có một vị thầy tri viên với trách nhiệm là trông coi vườn tược ở trong chùa. Vị thầy đó chăm chú vào công việc của mình. Và trong đạo tràng có một người Phật tử khi tham dự khóa tu trở ra trở vào, nhìn thấy vị thầy tri viên này suốt buổi từ sáng đến trưa cứ mãi lúi húi dùng cái kéo để cắt những cành khô lá chết. Rồi tại sao cành khô lá chết cắt tỉa phải rồi mà lại còn cắt những cành tươi lá xanh? Làm hết việc đó xong rồi, người Phật tử lại nhìn thấy vị thầy tri viên kia lại tiếp tục dời cây từ chậu này qua chậu khác, dời hết chậu này qua chậu khác. Đó là vấn đề thứ hai mà vị Phật tử này vô cùng thắc mắc. Vấn đề thứ ba là sau khi dời cây ở chậu này qua chậu khác xong, vị thầy tri viên đó lại gánh nước tưới, mà phải chi tưới những cây còn xanh, còn tốt thì không nói chi. Những cây cành khô, lá úa hết rồi, mà thầy lại lúi húi tưới nước cho những cây có cành khô, lá chết, tưởng chừng như cái cây đó đã chết rồi. Mà đã chết rồi tưới nước để làm gì nữa? Cho nên vị Phật tử thấy chướng con mắt. Và vấn đề thứ năm mà làm cho người Phật tử này không thể nào giữ được trạng thái bình tĩnh, phải đến hỏi thầy tri viên cho ra lẽ, là bởi vì anh ta thấy vị thầy tri viên sau khi đã dùng nước tưới những cái cây cành khô lá chết xong rồi thì lại lấy xẻng nè, lấy len xới đất. Quý vị, xới đất ở chỗ mà không có một cái cây nào hết, rồi lại dùng nước tưới vào những cái vùng đất không có cây nào mọc, sau khi xới xong rồi lại tưới nước vào trong đó để làm cái gì vậy? Người Phật tử đó cảm thấy chướng quá rồi, mạo muội đến trước vị thầy tri viên và bảo rằng: kính bạch thầy, bộ ở trong chùa này ăn xong rồi không có chuyện gì làm sao mà thấy thầy làm chuyện trời ơi đất khởi vậy? Từ sáng giờ con để ý nghe, bộ trong chùa này ăn rồi không có chuyện gì làm sao mà con thấy thầy tỉa hết những cành khô lá chết, xong rồi thầy lại tỉa luôn những cành tươi lá xanh? Đó là vấn đề thứ nhất mà con thắc mắc. Vấn đề thứ hai là tại sao thầy lại dời cây hết chậu này qua chậu khác? Vấn đề thứ ba là tại sao lại tưới nước cho những cây cành khô lá chết coi như sự sống không còn nữa, tưới để làm cái gì? Rồi lấy len, lấy xuống xới đất, mà tưởng sao phải xới đất mô lên cái cây nào, không có cây nào hết, rồi dùng nước tưới vào những vùng đất mới xới, trong khi đó nhìn thì không có cây nào ở trong đó. Ủa thầy không có chuyện gì làm sao? Bộ hết chuyện làm ở trong chùa ăn không ngồi rồi cho nên moi ra những cái chuyện làm không có lợi ích gì cả. Vị thầy tri viên vừa nghe người Phật tử nói như thế, mỉm cười và bảo rằng: đó là cái nghệ thuật trồng cây. Cái nghệ thuật trồng cây này nó liên quan đến nghệ thuật trồng người. Hay nói một cách khác, để giáo dục cho con người, giáo dục cho con cái, giáo dục cho đệ tử thì cũng phải nương vào cái nghệ thuật trồng cây, vì nghệ thuật trồng cây nó liên quan đến nghệ thuật trồng người. Và vị thầy tri viên đó từ tốn kể rõ về cái nghệ thuật trồng cây, tại sao mà thầy phải làm bốn điều trên để cho người Phật tử kia thắc mắc và cảm thấy khó chịu trước việc làm của thầy, vì thấy thầy làm những việc không có lợi ích gì cả. Nhưng thật ra đó là cái nghệ thuật trồng cây, và nó liên quan đến nghệ thuật trồng người như thế nào. Vậy thì để lắng nghe lời khai thị, lời chỉ dạy của vị thầy tri viên này, thì con xin mạo muội hôm nay đến với đạo tràng khóa tu an lạc lần thứ 10 của chùa Long Khánh này, con xin mạn phép mượn đề tài nghệ thuật trồng cây làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Tại sao con chọn cái đề tài nghệ thuật trồng cây? Như nãy con kể câu chuyện sơ qua vậy thôi, nhưng mà con chưa nêu lên cái lời giải thích của vị thầy tri viên đó như thế nào. Bây giờ đây con xin giải thích đây. Vị thầy tri viên nói: sở dĩ tôi tỉa những cành khô lá úa, rồi tỉa luôn những cành tươi lá xanh, là bởi vì những cành tươi lá xanh này nó mọc tùm, mà muốn cho cái cây đó thật tốt để tập trung cái chất bổ dưỡng nuôi cây thì cần phải tỉa đi những cành lá mà nó mọc tùm, gọi là mọc mất trật tự. Đó là cái nghệ thuật trồng cây. Không biết quý Phật tử là những người nông dân, tháng năm ngày qua ngày, tháng năm chúng ta thường ở nơi đồng áng, ruộng nương, rẫy vườn, quý vị có nắm vững được cái nghệ thuật trồng cây này hay không? Tại sao có những cành khô lá chết mình tỉa mình cắt bỏ phải rồi, phải không quý vị? Mà lại còn cắt những cành tươi lá xanh để làm gì? Bởi vì có những cành nó mọc mất trật tự, nó mọc tùm. Mọc như vậy, nếu chúng ta để những cái cành này quá nhiều thì cái cây đó sẽ không được tốt. Mà muốn cho nuôi dưỡng cái cây thật tốt phải tỉa bớt đi quý vị. Vị thầy tri viên lại giải thích cái nghệ thuật trồng cây là như vậy, nhưng mà liên quan đến nghệ thuật trồng người đây. Nghệ thuật trồng người có nghĩa là nuôi dưỡng một con người có tài năng, có đức hạnh, hay nói một cách khác, để giáo dục cho một con người có đầy đủ một đời sống đạo đức, có đầy đủ nhân cách, có tài năng để phục vụ cho gia đình, cho xã hội, đem lại lợi lạc cho tha nhân, thì cũng phải nương vào cái nghệ thuật này. tỉa bớt những cành tươi lá xanh mọc um tùm mất trật tự, có nghĩa là tỉa bớt những cái tâm cống cao ngã mạn đi đó quý vị à. Liên quan đến vấn đề này, con xin thưa, cái tâm cống cao ngã mạn được ví như là những cái cành tươi lá xanh mà mọc mất trật tự, ta cần phải tỉa bớt những cái nhánh này đi. Nếu chúng ta không chặt tỉa cái tâm tự cao ngã mạn đó, nó sẽ làm chướng ngại cho sự tu tập. Đứng về phương diện tu tập, do vì cái tâm cống cao ngã mạn đó nó làm chướng ngại, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình học từ bấy lâu nay, mình tu từ bấy lâu nay, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình đến chùa nghe pháp học kinh mấy chục năm rồi, cái nhiêu đó là đủ rồi, không cần phải học thêm gì nữa. Cái lòng tự mãn của chúng ta phát sinh lên, rồi chúng ta lại nhìn mọi người, mình xem mọi người không ra gì hết, không ai bằng tôi hết. Tôi ăn chay mấy chục năm nha, tôi tu mấy chục năm nha. Còn những người mà mới vào chùa, mới tập tu đây, mới phát tâm quy y Tam Bảo, mới đi chùa, mới ăn chay, mới niệm Phật, đây làm sao bằng tôi? Tôi học tu biết bao lâu rồi. Cho nên người này sanh tâm tự cao ngã mạn quý vị à. Mà cái tâm tự cao ngã mạn nó làm chướng ngại cho sự giác ngộ. Bởi vì ta bảo thủ cái những cái hiểu biết của mình cho là đủ, cho nên không có muốn cầu học nơi ai hết, cho mình là cao quý, cho mình là trên hết. Hàng Phật tử chúng ta cần nên chặt tỉa bớt đi những cái tâm tự cao ngã mạn này, nếu không thì quý vị sẽ không bao giờ tiếp thu được những đạo lý hay ho. Mà Phật pháp thì mênh mông như biển cả, thâm thẳm như rừng sâu. Sự học của chúng ta, kiến thức của con người là vô cùng vô tận quý vị. Mình đừng nói là tôi học nhiêu đó đủ rồi, tôi tu nhiêu đó đủ rồi. Có một số Phật tử bị rơi vào tình trạng này. Đi chùa ăn chay niệm Phật được chừng hơn 10 năm cái bắt đầu nói tôi không đi chùa nữa, tôi không cần phải tu tập gì nữa, tôi tu nhiêu đó đủ rồi. Bao nhiêu là đủ vậy quý vị? Có một người cư sĩ nọ, ông ta cũng đã 15 năm ăn chay niệm Phật. Một hôm ông đi đến chùa gặp Hiền Sư Vô Đức, và ông bảo rằng tôi tu 15 năm rồi, tôi hiểu biết nhiều lắm rồi, tôi thấy đủ rồi, không cần phải học gì thêm nữa. Hiền Sư Vô Đức nói biết bao nhiêu là đủ. Đâu bây giờ để tôi thí dụ cho ông coi nè nha. Ông ra ngoài kia, ông bưng vô đây cho tôi một thúng đá thử coi. Người cư sĩ mới ra ngoài bưng một thúng đá đổ vào trong một cái chậu. Hiền Sư Vô Đức nói ông thấy thúng đá đổ vào trong cái chậu này đầy chưa, đủ chưa? Người cư sĩ nói đầy rồi, đủ rồi. Hiền Sư Vô Đức nói chưa, thấy vậy chứ chưa nha. Ông ra ngoài ông bưng một thúng cát nữa đổ vô cái chậu đá này đi. Vị cư sĩ mới ra ngoài bưng thêm một cái thúng cát đổ vào trong cái chậu đá đó. Đá thì nó lởm chởm, đổ một cái thúng cát vào thì Hiền Sư Vô Đức hỏi đủ chưa, đầy chưa? Người cư sĩ mới nói đầy rồi, đủ rồi. Ngài mới bảo rằng chưa đâu. Ông ra ngoài kia ông bưng một thúng voi nữa đem vào đây. Khi mà khiêng một thúng voi vào, Hiền Sư mới bảo vị cư sĩ đó đổ vào trong cái chậu vừa đá vừa cát đó, đổ thêm thúng voi vào. Đổ thúng voi vào cũng được nữa nghe quý vị. Hiền Sư mới hỏi vị cư sĩ ông thấy đủ chưa, đầy chưa? Người cư sĩ lại bảo rằng đầy rồi, đủ rồi. Hiền Sư nói chưa đâu. Thử ông ra ngoài kia ông xách một thùng nước, ông đổ vào trong cái chậu này thử coi nó đủ, nó đầy chưa. Vị kia cũng ra ngoài xách một thùng nước đổ vào trong cái chậu đó, nào là cát nè, nào là đá nè, nào là voi, bây giờ thêm thùng nước đổ vào. Ngài mới nói đủ chưa, đầy chưa. Vị cư sĩ cũng nói là đủ rồi, đầy rồi. Ngài nói chưa đâu. Ông thấy đó, cái thúng đá, rồi thêm thúng cát, rồi thêm thúng voi, rồi thêm một thùng nước đổ vào, mà cái chậu này ông nói đầy chưa đâu, chưa đầy đâu. Cái sự học và cái kiến thức của con người cũng y hệt như thế. Kiến thức của con người là vô tận, không bao nhiêu là đủ là vừa đâu. Thì sự tu học của ông cũng vậy, ông đừng nói là ông tu, ông học 15 năm như vậy là đủ là vừa rồi. Nói như vậy là ông sẽ tự đào thải mình, tự thụt lui, tự dậm chân tại chỗ mà không có tinh thần cầu tiến. Học, học nữa, học mãi, học hoài, vì kiến thức của con người là vô tận. Cho nên chúng ta thấy đó, có một số người chấp vào cái kiến thức học Phật của mình, cho nên dưới mắt mình thấy không có ai ra gì hết quý vị à. Đức Phật bảo rằng cái nền tảng căn bản của người tu đạo phải được xây dựng bằng đạo đức. Và đạo đức căn bản đó lấy sự khiêm cung, khiêm hạ làm đầu. Và Đức Phật đã ân cần khuyên nhắc các hàng đệ tử của Ngài, các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni. Ngài bảo rằng này các con, dù các con có xuất gia vào đạo bao nhiêu năm đi nữa, nhưng các con cũng lấy sự khiêm cung, khiêm hạ làm đầu, đừng cống cao ngã mạn. Luôn luôn lúc nào các con cũng phải xem mình như là nàng dâu mới. Lời dạy của Đức Phật trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn có một giá trị thiết thực cao quý vô cùng đối với hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta. Không phải chỉ hàng xuất gia lấy sự khiêm cung, khiêm hạ làm đầu, mà quý Phật tử cũng vậy. Dù mình đi chùa bao nhiêu năm, có công lao với chùa bao nhiêu đi nữa, nhưng quý vị nên lấy sự khiêm cung làm đầu đi quý vị. Chính sự khiêm cung, khiêm hạ đó sẽ tạo cho mình rất nhiều công đức lành mà quý vị không cần phải bỏ tiền ra mà mua. Còn với cái tâm tự cao, ngã mạn sẽ làm che chắn trên bước đường tu tập của chúng ta đạt đến sự giác ngộ. Nó che chắn, nó làm chướng ngại cho sự tu tập, chướng ngại cho sự học hỏi chánh pháp. Do đó quý vị phải dứt trừ ngay cái tâm cống cao, ngã mạn đó. Và cái thước đo của sự tu tập cũng giống như cái thước đo của người thợ may vậy đó. Có một bác thợ may nọ, bác thợ may này hành nghề nhiều năm cho nên gian danh nổi tiếng. Một vị quan mới về làng đó nhậm chức, nghe đồn về nghề nghiệp, tay nghề của bác thợ may này, do đó mới đến nhờ bác đo đạc để may một bộ áo quan. Vị quan này đến nhờ bác thợ may đo may đồ, mà bác thợ may hỏi: bẩm quan, xin quan cho con biết quan nhậm chức được bao lâu rồi. Ông quan nói: mắc mớ gì đến cái việc nhậm chức bao lâu. Ta đến đây ta may đồ, trách nhiệm của ông, nghề nghiệp của ông là ông đo đạc để cắt may cho ta một bộ đồ, không có mắc mớ, không có liên quan gì đến vấn đề ta nhậm chức bao lâu. Bác thợ may vừa nghe nói như thế mới bảo rằng: ấy, tại quan không biết thôi, đây là cái kỹ thuật nhà nghề. Và cái kỹ thuật nhà nghề của bác thợ may, bác nói nếu như quan mới nhậm chức đây thì con sẽ may cho quan cái vạt áo trước ngắn và cái vạt áo sau dài. Ông quan ông trốn mắt, ông nhìn hỏi chi vậy. Bác thợ may nói: cái kỹ thuật nhà nghề của con biết mà, nếu quan mới nhậm chức thì may vạt trước ngắn, vạt sau dài, bù trừ cái khoản vì quan mới nhậm chức về làng này trên thì quan phải cung kính những bậc quan cao hơn mình, còn dưới thì phải chiều lòng dân, cho nên phải lòn cúi cúc cung, khiêm cung, phải lòn cúi. Do đó phải may cái vạt trước ngắn và cái vạt sau dài, bù trừ cái khoảng quan khom lưng lòn cúi. Còn nếu như quan nhậm chức lâu năm thì cái kỹ thuật nhà nghề là phải may cái vạt trước dài và cái vạt sau ngắn hơn. Ông quan hỏi chi vậy? Bác thợ may trả lời là để bù trừ cái khoản làm quan lâu năm rồi thì hóc hách, cống cao, ngã mạn, ẩn ngực cơn đời, cho nên phải may cái vạt trước dài và cái vạt sau ngắn để bù trừ cái khoản quan ẩn ngực cơn đời đó quý vị à. Kỹ thuật nhà nghề của bác thợ may, và đây cũng là cái kỹ thuật để đo lòng người. Nếu như những vị Phật tử nào mới vào chùa nhìn thấy biết liền, mới tu tập nhìn thấy biết liền, vào là cúc cung, chắp tay, khiêm cung, lễ phép lắm. Nhưng mà lâu ngày rồi đó quý vị, quen rồi, quen nước, quen cái rồi, chúng ta bắt đầu xem thường, coi nhẹ. Chính vì cái chỗ xem thường, coi nhẹ, khởi lên cái tâm cống cao, ngã mạn, dưới mắt của mình không ai bằng mình hết. Mình có công lao đối với chùa, tất cả những việc trong chùa đều do mình giúp đỡ, hộ trì. Cũng như là những việc công quả trong chùa là do một tay mình làm, mình sắp xếp, mình phụ tiếp với vị thầy trụ trì. Cho nên mình có công lao trong chùa thì không ai được quyền nói động đến tự ngã của mình. Từ cái chỗ mà chấp ngã, nó sanh ra cống cao, ngã mạn, và xem tất cả mọi người không có ai bằng mình. Từ chỗ đó mà chúng ta mỗi ngày một xa với đạo. Quý vị ơi, hãy lấy sự khiêm cung, hãy lấy cái sự khiêm hạ làm đầu. Đức Phật của chúng ta là bậc thầy trong ba cõi, là cha lành của trời người. Vậy mà quý vị thấy không, Ngài đi đến bất cứ nơi nào, Ngài cũng lấy sự cung kính lễ phép đối xử với tất cả mọi người, và thường không khinh bất kỳ một ai, dù đó là một đứa con nít nha quý vị. Có một lần Đức Phật đi vào thành Xá Vệ khất thực, nhìn thấy những đứa con nít đang chơi trò chơi. Nó dựng nhà chòi, nó chơi, nó lấp, nó lấy cát nè, lấy đất nè, lấy sình, nó đắp thành những mô nhà lầu, những tòa cao ốc cao. Đức Phật vừa bước dần tới thì Ngài rẽ ra phương chỗ khác rồi, lối khác rồi. Những đứa con nít thấy một đoàn sa môn y vàng rực rỡ, tay ôm bình bát thẳng hướng mà đi, tiến dần đến ngay chỗ mà chúng nó đang dựng những chiếc nhà bằng đất, bằng cát đó. Nó tưởng chừng bước chân của các vị sa môn này sẽ đạp đổ hết những lầu đài cung điện của nó. Nhưng không quý vị ạ. Đức Phật của chúng ta, Ngài trân quý dù đó là trò chơi của con nít, Ngài rẽ lối khác, Ngài đi, để lại trên gương mặt của những đứa bé ngây thơ kia sự vui mừng, hớn hở và niềm cung kính. Trong số những đứa bé đó có một đứa bé, nó bưng nguyên một cái lâu đài mà nó xây dựng bằng đất, bằng cát đó. Nó bưng, nó đặt vào trong bình bát của Đức Thế Tôn quý vị, ngặt một nỗi. Theo cái pháp đi khất thực, bình bát mà đầy rồi thì phải đóng bình bát lại và trở về, không có nhận nữa. Ngày hôm đó Đức Thế Tôn của chúng ta ôm bình bát đi khất thực, Ngài dẫn đoàn sa môn, Ngài đi trước dẫn đoàn sa môn đi sau. Đứa bé này hoan hỷ trong lòng, nhìn thấy bóng dáng của các vị sa môn từ tốn rẽ qua hướng khác đi, không đạp vào những lâu đài nhà cửa của chúng nó. Nó vui mừng hớn hở bày tỏ lòng cung kính, nó bưng nguyên một cái tòa nhà, nó để vào trong bình bát của Đức Thế Tôn và chắp tay lại bảo rằng: xin cung kính cúng dường cho sa môn tòa lâu đài này. Rồi Đức Thế Tôn đóng bình bát lại trở về. Ngày đó có gì đâu ăn, toàn là cát với đất không, lấy gì ăn. Ngài mới bảo Tôn giả A Nan lấy cát, lấy đất trộn với rơm, đắp tô vào trong cái vách nền tịnh thất mà Đức Phật đang ở. Tôn giả A Nan bảo thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đây là trò chơi của một đứa con nít, mà tại sao Đức Thế Tôn lại trân trọng như vậy? Đức Phật bảo rằng: của tuy đất cát lòng kia chí thành, của tuy là đất cát nhưng tấm lòng của đứa bé đó rất chí thành, ta thọ ký. Sao khi ta nhập niết bàn rồi, sau khi ta diệt độ 200 năm sau, tại thành phố này có một vị vua ra đời, và vị vua đó chính là hậu thân của đứa bé, do nhờ cúng dường tòa lâu đài này mà đời sau sẽ được làm vua. Đức Phật thọ ký như vậy. Quả thật sau khi Đức Phật diệt độ hơn 200 năm sau, tại đó có một vị vua ra đời, và vị vua đó chính là vua A Dục đối với vị A Dục Vương. Đức Phật đã trân quý từ một một việc làm, một hành động, một trò chơi của một đứa con nít, Ngài cũng không khinh thường. Chúng ta là con của Phật, là đệ tử của Phật, là ăn mài của Phật, mà tại sao chúng ta lại ôm lòng tự cao, ngã mạn? Dứt bỏ cái tâm cao ngạo đi quý vị. Núi này cao thì còn có núi kia cao hơn, mình giỏi thì còn có người khác giỏi hơn. Quý Phật tử đi chùa thọ bát quan trai, học hạnh xuất gia rồi đó quý vị biết. Khi mà quý Phật tử thọ trai thì cái nghi thức mà cúng trai đường đó, tay trái của quý vị kiết ấn tam sơn. Thế nào gọi là ấn tam sơn? Ngón giữa và ngón áp quý vị co lại, đưa ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên như thế này. Ba ngón này đưa lên và hai ngón giữa và áp co xuống. Ấn này gọi là ấn tam sơn nghe quý vị. Tam sơn là ba ngọn núi. Ba ngọn núi đó biểu trưng cho giới, định và tuệ. Khi thọ thực, khi thọ dụng bát cơm này, chúng ta nên nhớ rằng phải nỗ lực tu tập về giới, nỗ lực tu tập về định, nỗ lực tu tập về tuệ. Để làm gì? Để đoạn trừ hai thứ, hai ngón mà chúng ta co lại để bát cơm lên đây. Để đoạn trừ hai thứ đó là ngã chấp và pháp chấp. Tu tập giới định tuệ, đoạn trừ ngã chấp và pháp chấp. Quý vị để cái bát cơm lên đây ha. Để bát cơm lên như thế này, quý Phật tử nhìn lên rồi khi mà chúng ta đến chùa thọ trai cúng qua đường, quý vị cũng biết cách. Rồi bên tay phải quý vị kiết ấn, cái này là ấn cúng dường. Ấn cúng dường là quý vị lấy ngón cái đè lên cái ngón áp. Ngón áp quý vị co lại, ngón cái đè lên ngón áp. Và ba ngón, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út đưa lên như thế này. Rồi quý vị đặt lên cái bình bát nha. Đặt tay ngay bình bát. Cái ngón tay út nè, quý vị nhớ ngón tay út, quý vị để ngay cái bát cao hơn một lóng. Một lóng tay út đưa lên, để ngay cái miệng bát đây. Và không phải để ngay ngực, không phải để ngay miệng, không phải để bát ngay mũi, mà quý vị phải cử bát đề mi. Cử bát đề mi là đưa bát ngang mài. Đưa bát ngang mài là như thế này. Rồi chúng ta mới tụng cúng dường thanh tịnh pháp thân. Đó quý vị cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường nha. Nhưng mà nhớ cái này là ấn cúng dường, để cái ngón út đó để ngay miệng bát cách một lóng tay đưa lên. Rồi để cử bát đề mi, tại sao không để ngang ngực, tại sao không để ngang mũi, tại sao không để ngang miệng, tại sao không để ngang đầu mà phải để ngang mài của mình? Tại sao vậy? Tại vì mình có một cái bệnh cống cao, ngã mạn, để bình bát cơm ngang mài của mình, để cho mình ngang ngài mài ngang mắt của mình, để mình thấy rõ rằng bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người. Vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu trước độ thân mình, sao lo độ tận chúng sinh mê lầm. Thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ta chính chắn tu hành, hảo lòng nhịn miệng, kính thành cúng dân, tai thọ lãnh, bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình, thọ thí đáng không, món vai món trả phải đồng, người dân bậc quý là mong phước lành. Để cái bát cơm ngang mài của mình, để mình nhìn thấy rằng cái bát cơm này mình họ dụng đây, kể ra không biết bao nhiêu công lao của người đàn Việt, của người làm nên nó. Bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người. Vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình. Cái bài mà con vừa đọc cho quý vị đó, tóm tắt chung quy là năm pháp quán. Trước khi ăn chúng ta phải đề khởi năm pháp quán. Một, kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. Hai, xét lại đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ nhận sự cúng dường này. 3. Ngăn lòng khỏi lỗi tham sân là cội gốc. Khi ăn thấy thức ăn ngon đừng khởi tâm ham, thấy thức ăn dở đừng khởi tâm sân. Tham sân là cội gốc của sinh tử luân hồi, phải ngăn ngừa lòng tham và lòng sân. 4. Phải xem thức ăn này giống như là phương thuốc hay để chữa trị cái bệnh đói khát khô gầy. Không ăn thì chịu không nổi, sống không được, phải ăn để sống, để hành đạo. 5. Là vì hành đạo nghiệp nên mới thọ nhận bát cơm này. Vì chúng ta có một cái bệnh, một cái tật rất là nặng, xem dưới mắt của mình không ai bằng mình, mình là trung tâm của vũ trụ, mình là trên hết, cho nên để bát cơm ngang mài để thấy rõ. Bát cơm mà mình thọ nhận đây là mình thọ nhận không biết bao nhiêu công lao của tất cả mọi người đóng góp nên. Giữa ta và tất cả mọi người đều có một sự tương quan, tương duyên mật thiết với nhau. Do vậy chúng ta hãy bỏ đi cái tâm ngã mạn tự cao, mà phải nhìn thấy rõ rằng ta chẳng là gì cả quý vị ạ. À, mình chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, chẳng là gì cả. Đừng nghĩ mình là ông này, mình nghĩ mình là bà nọ, đừng nghĩ là mình là trung tâm của vũ trụ, không ai bằng mình. Sai rồi quý vị. Cái tâm cống cao ngã mạn đó nó sẽ làm che chắn, khiến cho chúng ta sẽ không học hỏi được đạo lý hay ho gì cả. Bởi vì mình cứ tự mãn đối với những gì mà mình có được thì làm sao mình có thể học hỏi nơi ai. Có một vị cư sĩ nọ đi đến đạo tràng của thiền sư Triệu Châu. Lúc đó thiền sư Triệu Châu gần 120 tuổi rồi. Ông ta đi đến gặp một vị hòa thượng trưởng lão tuổi cao đức trọng như vậy đó, mà ông ta ngồi tỉnh bơ, không đứng dậy chào nữa, không thèm đứng dậy chào. Thiền sư Triệu Châu mới bước lại hỏi: ông học cái đạo lý gì mà thấy một vị hòa thượng đi ngang qua không đứng dậy chào? Tiên học lễ, hậu học văn, trước học lễ nghĩa, sau mới học văn chương. Ông học cái đạo lý gì vậy? Vị cư sĩ đó đem cái ngữ điệu của thiền ra mà nói đây: há hòa thượng hàng ngày thường đọc Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, khắc sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc. Hòa thượng đọc hoài Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày, há hòa thượng không hiểu cái đạo lý sắc là không, không là sắc sao? Tôi không đứng dậy chào hòa thượng, nhưng mà cũng giống như đứng dậy chào vậy thôi, không chào mà cũng giống như chào. Đó là sắc là không, không là sắc đó. Thiền sư Triệu Châu biết cái ông này ông cống cao, ông ngã mạn, ông đem cái ngữ điệu thiền ra mà luận, nhưng mà đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, còn dưới gót chẳng ly một mãi trần đây. Cho nên thiền sư Triệu Châu cầm cái gậy, đang chống gậy mà cầm cái gậy trên tay, giơ cái gậy đập vào người ông ta một cái thật mạnh. Ông ta nhí dọc đứng lên, mặt mày đỏ ké hết rồi, nạt lại nói: hòa thượng, tôi nói như vậy sai chỗ nào mà hòa thượng đánh tôi? Thì thiền sư Triệu Châu cũng đem cái ngữ điệu thiền ra mà đối đây: ta đánh cũng giống như chẳng đánh vậy thôi. Ông ngồi, ông bảo rằng ông ngồi, ông không đứng dậy chào thì cũng giống như đứng dậy chào vậy thôi. Còn ta đánh thì cũng giống như không đánh vậy thôi, có cái gì đâu mà giận dữ vậy? Quý vị thấy không? Đối với chúng ta, nếu ôm lòng tự cao ngã mạn, không có tạo cho mình một chút công đức phước lành gì hết quý vị ạ. À, hãy khiêm cung đi, khiêm hạ đi, hạ thấp mình, chỗ nào là chỗ đó cao đó quý vị. Chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất. Nếu quý vị không tin, lấy thử một thùng nước chế thử trên nền đất coi, chỗ nào đất thấp nhất thì nó chứa đựng được nước nhiều, phải không quý vị? Chỗ nào chỗ trũng, chỗ thấp thì nó sẽ chứa đựng nước nhiều. Chỗ nào thấp nhất, chỗ đó cao nhất. Lão Tử cũng đã từng bảo rằng người nào, người muốn đứng trước thiên hạ thì người đó phải đặt mình sau thiên hạ. Quý vị ơi, chúng ta là người Phật tử tại gia, quý vị học theo lời Phật dạy, lấy cái sự khiêm cung khiêm hạ để xây dựng nền tảng đạo đức căn bản của người Phật tử. Luôn luôn hạ thấp mình xuống, xem mình chẳng là gì cả hết quý vị. Về phương diện tu tập, thì cái nghệ thuật trồng cây cũng giống như cái nghệ thuật trồng người. Sở dĩ vị tri viên kia cắt tỉa những cành tươi lá xanh, ngoài cái việc cắt những cành khô lá úa ra còn cắt thêm những cành tươi lá xanh. Thầy giải thích rằng nghệ thuật trồng cây muốn cho cây tốt phải chặt bớt, tỉa bớt những cành lá tùm mọc mất trật tự để dồn cái chất bổ dưỡng nuôi cây. Cũng vậy, nghệ thuật trồng người trên phương diện tu tập, chúng ta phải chặt tỉa đi cái tâm cống cao ngã mạn, luôn khiêm cung khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Quý vị chỉ cần tu một hạnh thôi, đó là hạnh cung kính, thường không khinh bất kỳ một ai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong quá trình tu nhân, Ngài đã từng tu hạnh này, thường bất khinh Bồ Tát. Một vị Bồ Tát thường không khinh bất kỳ một ai, ai mắng chửi Ngài, Ngài cũng chắp tay lại và bảo rằng: tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài là Phật. Ai đánh đập Ngài, Ngài cũng chắp tay lại và nói: tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài đều là Phật. Ai ném đá vào người Ngài, Ngài cũng nói một câu: tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài là Phật. Cho nên quý Phật tử khi chắp tay lại, đôi bàn tay quý vị chắp lại xá chào nhau như thế này: A-di-đà Phật. Vào chùa cái chắp tay lại A-di-đà Phật xá chào. Cái bàn tay, đôi tay mà chúng ta chắp lại như thế này là biểu tượng của một đóa sen búp. Khi chúng ta chắp tay lại cúi đầu xá chào nhau, ta thầm tưởng bài kệ rằng: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Đó, sen búp này xin tặng tất cả các vị một vị Phật tương lai. Tất cả đều là Phật tương lai, vì chúng ta ai đều có Phật tánh, tất cả sẽ thành Phật. Cho nên ta không khinh bất kỳ một ai, bày tỏ lòng cung kính đối với tất cả mọi người bằng sự khiêm cung khiêm hạ. Con nói cho quý vị nghe, kể cho quý vị nghe câu chuyện của người ở thế gian ngoài đời thôi. Ngày xưa ở nước Tề, tướng quốc của nước Tề là Án Anh, ta còn gọi là Án Tử đó. Ông là một người khiêm cung khiêm hạ vô cùng. Cái đức tánh này đã khiến cho ông được lòng mọi người, được lòng dân. Một hôm ông ngồi trên một cái kiệu, trên một cái cổ xe, trên một cái kiệu. Người đánh xe đó, cái bác đánh xe đó chở tướng quốc, vị tướng của nước Tề là Án Anh ngồi trên xe. Mà bác đánh xe đó chỉ là cái người hầu thôi nha quý vị. Bác dên giáo vô cùng hóng hách, ý như là ta là người phụ xế đánh xe chở quan đi vậy đó. Bác vên váo hóng hách làm cho cô vợ của bác đang đi trên đường nhìn thấy cái tướng mạo của chồng mình cảm thấy chán nản ê hề. Cô vợ lúc mà chiều bác đánh xe trở về nhà thì thấy cô vợ sắp xếp quần áo để vào trong giỏ xách, trong bị, trong bao hết rồi. Mới đến ngay trước mặt bác đánh xe nói: mình ơi, tôi với mình vợ chồng chung sống bao nhiêu năm rồi, nhưng mà hôm nay tôi không thể nào ở lại đây được nữa. Bác đánh xe trốn mắt ngạc nhiên, không biết là mình có làm cái điều gì sai trái lỗi với vợ mình hay không mà cô ta đòi bỏ mình ra đi. Bác đánh xe nói: vợ chồng mình chung sống bấy lâu, tôi có làm lỗi gì thì mình nói để tôi biết tôi sửa, tại sao bây giờ khi khổng khi không mà mình dọn đồ mình nói bỏ nhà đi rồi ly dị với tôi. Tôi không biết tôi lỗi gì, mình nói cho tôi nghe đi. Cô vợ của bác đánh xe nói: hồi sáng này tôi đi trên đường, tôi thấy mình đánh xe cái ngựa đó để chở tướng quốc đi, mà tôi thấy trên gương mặt của tướng quốc điềm đạm vô cùng, chẳng có thố lộ một cái gì gọi là ngã mạn cống cao, mà bày tỏ một cái sự điềm đạm vô cùng. Còn tôi thấy mình chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ tôi tớ, chỉ là một người hầu thôi, mà mình dên giáo kênh cái mặt lên hống hách. Tôi nhìn thấy mặt mình tôi thấy ghét quá, tôi không thể nào chung sống với một người chồng như vậy được. Bác bánh xe nói: thôi thì mình nói tôi biết lỗi tôi rồi, từ đây sắp tới tôi không có hống hách, tôi không có dên giáo nữa, tôi không có ngã mạn cống cao nữa, thôi tôi hứa từ nay sắp tới tôi sửa đổi rồi mình ở lại chung sống với tôi đi mình. Chẳng lẽ vì một việc chút xíu như vậy thôi mà mình bỏ tôi sao? Bà vợ nói, nhưng mà mình có hứa là mình sửa đổi chừa cái tật đó không? Bác đám xe trả lời và hứa cam kết với vợ mình từ đây sắp tới là bỏ cái tật dên giáo hống hách ngã mạn cống cao của mình. Và kể từ ngày hôm đó, bác không còn những hành động thô lỗ, cũng như không biểu hiện cái sự hống hách nghênh ngang nữa. Và hai vợ chồng đã chung sống với nhau đến răng long đầu bạc. Con kể câu chuyện này để quý Phật tử thấy trong câu chuyện đó có ba nhân vật mang ba hình ảnh rất đẹp mà chúng ta cần học hỏi đây. Hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh điềm đạm khiêm cung của tướng quốc Án Anh Án Tử, phải không quý vị? Đây là một nhân vật đã khiến cho cô vợ của bác bánh xe cảm thấy chồng mình như vậy không xứng đáng chút nào cả. Bởi vì một người ta làm quan to, làm tướng, vậy mà người ta luôn khiêm cung, khiêm hạ, điềm đạm. Còn chồng mình chẳng là gì cả, là kẻ hầu thôi, mà lại dân giáo, hống hách, nghênh ngang. Hình ảnh đẹp mà chúng ta cần học hỏi ở đây đó là hình ảnh của tướng quốc nước Tề, chính là Án Anh, Án Tử, khiêm cung, khiêm hạ. Hình ảnh đẹp thứ hai mà chúng ta cần bắt chước học hỏi đó là hình ảnh của một người vợ khéo léo vô cùng, phải không quý vị? Khuyên dạy chồng khi thấy chồng mình có cái tâm cống cao, ngã mạn, vênh váo, thấy khó coi quá, cô đã tìm cách để khuyến hóa chồng bỏ đi cái thói hư tật xấu đó, cũng là một tấm gương sáng để chúng ta cần học hỏi. Hình ảnh đẹp thứ ba trong câu chuyện này đó là hình ảnh của bác đánh xe. Biết mình sai mà nhận sai để sửa lỗi là một điều đáng quý. Trong khi đó, chúng ta mệnh danh là Phật tử nha, người ta ở ngoài đời thôi, như bác đánh xe này nghe vợ mình góp ý nói như vậy là sửa sai liền. Còn mình là Phật tử, mình nói là mình Phật tử, mình tu, tu là sửa, mà chúng ta không thực hiện đúng nghĩa của chữ tu. Có những điều sai trái, lỗi lầm, xấu dở, ai đó nhắc nhở mình là mình giận, mình buồn. Và mình còn nói một câu, chị có tốt gì hơn tôi không? Mà lên mặt dạy đời tôi. Mình quật lại bằng những câu nói như thế nữa đó quý vị. Hoặc là ôm lòng oán hận, thù hiềm, chờ cho đến khi nào đủ duyên thì trả thù lại, trả đũa lại. Những người đó là những người không có tinh thần cầu tiến. Những người đó là những người ôm lòng ngã mạn tự cao. Thì làm sao có thể tu và học đạt được kết quả rốt ráo được? Cho nên chúng ta về phương diện tu tập thì mình cần phải tỉa chặt đi cái tâm cống cao ngã mạn, luôn lấy sự khiêm cung, khiêm hạ làm đầu. Nhớ lời Phật dạy, dù học đạo tu đạo bao lâu, quý vị cũng vẫn là nàng dâu mới chát. Nhớ như vậy nha, mình là nàng dâu mới. Tại sao Đức Phật lại lấy hình ảnh của nàng dâu mới để ví dụ và dạy chúng ta? Quý vị thấy thiết thực vô cùng. Nàng dâu mới về gia đình bên chồng đó thì khiêm cung, lễ phép, dè dặt đủ thứ, lúc nào cũng sợ, cũng cung kính cha mẹ chồng nè. Chị, anh, em, chồng đều cung kính hết. Thậm chí cho đến cháu chồng cũng sợ nữa nha quý vị. Nhưng mà nàng dâu này trải qua một năm làm dâu trong gia đình đó rồi, đến năm thứ hai nha. Năm đầu thì là nàng dâu, con dâu. Qua năm thứ ba thì không phải là nàng dâu, không phải là con dâu nữa, mà trở thành chị dâu, bắt đầu lên mặt nha. Ở trong nhà mình làm được chút ít việc gì đó rồi bắt đầu lên mặt danh giáo, coi cha mẹ chồng chẳng ra gì, anh chị em chồng cũng chẳng ra gì hết, đừng nói là cháu chồng. Lúc này là mình trở thành chị dâu, không còn là con dâu nữa rồi. Đến năm thứ ba, xin thưa quý vị, không còn là chị dâu mà thành má dâu, là má luôn, điều động mọi việc trong nhà hết. coi ai không ra gì mà lại còn khinh rẻ, quát tháo, ngỗ nghịch, hỗn láo đối với cha mẹ chồng và gia đình bên chồng. Đến năm thứ tư còn tệ hơn nữa, không phải là má dâu mà trở thành bà dâu luôn quý vị à. Chúng ta lấy đây nè mà nhìn lại bản thân mình trên tiến trình tu tập. Ban đầu mới sơ cơ học đạo, sơ phát tâm tức thành Phật quả. Cái tâm ban đầu mạnh mẽ lắm, đến với đạo mạnh mẽ lắm, cho nên lúc nào cũng cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Năm thứ hai thì chẳng kính gì cả. Giống như hôm qua ở dưới đạo tràng chùa Linh Sơn đó, con nghe thầy Trí Khả có nói một câu, nói quý Phật tử đi chùa lâu năm rồi, có những người vào chùa gọi Phật bằng anh, vào chùa mà gọi Phật bằng anh. Ý nói rằng cái tâm cống cao ngã mạn đó quý vị, riết rồi coi thường, xem nhẹ, coi ai không ra gì. Quý Phật tử lưu ý, để tạo cho mình nhiều công đức phước lành, vào chùa tạo phước chứ đừng để tạo tội. Khi đi đến chùa quý vị tuyệt đối không nói chuyện thị phi tốt xấu của chư tăng ni. Quý thầy, quý sư cô làm điều gì xấu, dở, sai, trái, có lỗi với Phật Pháp, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với bản thân, có lỗi với đàn na tính thí, phụ công ơn của đàn na tính thí. Tất cả quý thầy, quý cô, ai làm điều gì sai trái thì đều chịu quy luật nhân quả trừng phạt rất công bằng, không đợi đến mình trừng trị đâu. Cho nên quý vị đến chùa tạo phước đừng để tạo tội nha. Có nhiều người muốn làm phước mà chẳng nên phước, muốn là ly trần e lại nhiễm trần, vào chùa mà toàn là nhìn lỗi của quý thầy quý sư cô để làm cái gì. Nhìn lỗi rồi bắt đầu nói xấu, dèm pha, chỉ trích, chê bai. Vô tình chúng ta đi chùa không có phước mà có tội, mang cái tội quỷ bán tam bảo nặng lắm quý vị ơi. Con kính khuyên với lời chân thành tất cả quý Phật tử chúng ta cố gắng làm sao tu học cho thật tốt, chặt tỉa bớt đi cái tâm cống cao ngã mạn, lấy sự khiêm cung khiêm hạ cung kính tất cả mọi người để xây dựng đời sống đạo đức căn bản của người Phật tử tại gia. Về phương diện giáo dục ở điều này thì con xin gửi gắm cho quý vị một lời khuyên. Chúng ta đã từng làm ông bà cha mẹ, làm chủ của một gia đình rồi, giáo dục con cái của mình luôn luôn lúc nào cũng phải cung kính lễ phép với tất cả mọi người. Đừng tạo cho con cháu của mình có một cơ hội để nuôi dưỡng cái tâm ngã mạn cống cao. Dù chúng ta thấy con cháu của mình nha, nó có tài nè, nó có tài năng, giỏi lắm, học giỏi lắm, nhưng mà quý vị đừng có tạo cho nó có một cái điều kiện để nó cảm thấy rằng không ai bằng nó là số một, rồi nó coi thường tất cả mọi người, vô lễ đối với tất cả mọi người. Mà giáo dục cho con cháu của mình luôn luôn lấy sự khiêm cung khiêm hạ làm đầu. Hãy giáo dục con cái của mình luôn luôn lấy sự lễ phép cung kính, hạ thấp mình để đối xử với tất cả mọi người. Rồi, đó là phương diện thứ nhất nha. Trồng cây hay là trồng người cũng phải như vậy. Phương diện thứ hai ở nghệ thuật trồng cây, vị thầy tri viên này lấy cây của chậu này dời qua bên chậu khác để làm cái gì vậy? Thầy giải thích đây. Sở dĩ tôi lấy cây của chậu này dời qua chậu khác là bởi vì cái nghệ thuật trồng cây nó vậy đó. Cái chậu đất này nó đã chai lì rồi, nó không có tốt nữa, nó làm cho cái cây nó không phát triển được, cho nên phải dời cây qua cái chậu đất, vùng đất mới. Cũng vậy, cái nghệ thuật trồng người, nuôi dưỡng một con người có tài năng và đức hạnh, ta cần phải biết chọn một môi trường, một hoàn cảnh thích hợp. Nếu ở một môi trường hoàn cảnh không thích hợp, phức tạp, thì cái cây đó không được sinh sôi nảy nở tốt đẹp, trưởng thành trong sự tốt đẹp. Cũng vậy nha quý vị, trên phương diện tu tập, quý vị nên chọn một môi trường, một hoàn cảnh nào thích hợp cho sự tu tập của mình. Nếu chúng ta thích ồn ào, Mỗi khi lễ lộc Tết nhất gì đó, dỗ quải gì đó, con cháu nó về y, nhà cửa rộn rịp. Đứa thì nói, đứa thì cười, đứa thì khóc, đứa thì la, vậy mà cảm thấy vui lắm nha. Vui lắm bởi vì sum họp gia đình, cùng con, cùng cháu vui lắm. Nhưng quý vị có biết chăng, ở một hoàn cảnh phức tạp, ồn náo như thế đó, nó dễ làm loạn tâm của mình lắm quý vị ơi. Mình là những người tu học Phật Pháp nên biết rõ rằng từ xưa tâm cảnh tương quan, cảnh mà dao động tâm an mấy người. Muốn tâm giảm bớt duyên đời, cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm. Từ xưa đến giờ tâm và cảnh đều có một sự tương quan với nhau. Cảnh mà dao động tâm an mấy người. Xin thưa thiệt cùng toàn thể quý Phật tử ngồi trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này mà nó còn chưa an, nó còn rạo rực đây, nó còn loạn động đây, đừng nói ở một môi trường hoàn cảnh phức tạp ồn náo. Cho nên những người tu học Phật Pháp, để nuôi dưỡng tài năng đức hạnh của chính mình, để mình phát triển tăng trưởng trong ngôi nhà Phật Pháp, thì quý vị nên học cái phương pháp, cái nghệ thuật trồng cây. Nó giống y hệt như cái nghệ thuật trồng người vậy thôi. Chúng ta cần phải dời những cái cây ở một cái chậu đất lì, chậu đất chai, chậu đất không tốt, phải dời nó qua một môi trường, một cái chậu đất tốt hơn, để cho cây đó được phát triển xanh tươi. Cũng vậy, ta phải chọn một môi trường, một hoàn cảnh tốt để nhiếp tâm, nhiếp thân, nhiếp khẩu, nhiếp ý của mình. Và đặc biệt, quý Phật tử hiện diện giờ này đang ngồi trong đạo tràng chùa Long Thánh là những người đã thực hiện được điều đó. Hôm nay quý vị gác bỏ cái duyên, giờ này mà trời mưa, mà sáng trời mưa kiểu đó nha. Nếu quý vị không biết rõ được cái giá trị của sự tu học Phật Pháp, con tin chắc rằng giờ này quý vị không có ngồi đây đâu, ở nhà nằm trên võng, đưa trên võng nha, rồi mở cái tivi, mở cái đầu máy lên coi cải lương nè, xem phim Hồng Kông nè, xem phim Hàn Quốc nè, là số 1 luôn phải không? Hay là ngủ là số 1 luôn, quá ngon luôn mà. Vậy mà quý vị biết được cái giá trị cao quý của Phật Pháp, chọn một hoàn cảnh, để một môi trường thích hợp để phát triển đời sống tâm linh của mình. Ở nhà là chạy theo duyên đời, ở nhà làm sao có thời gian tu học tốt như là ở một đạo tràng như thế này. Năng lực từ trường của đại chúng rất là mạnh quý vị ơi. Con nói thật đó, quý vị ngồi ở nhà ngồi một tiếng đồng hồ thấy nó dài lê thê luôn. Sao mà lâu dữ vậy, canh đồng hồ niệm Phật một tiếng, sao thấy dài gì mà lâu dữ vậy. Vào trong đạo tràng quý vị ngồi niệm Phật mới thấy chút xíu mà tại sao hết giờ rồi. Muốn niệm nữa mà hết giờ rồi. Đó là do nhờ đức chúng như hải đó quý vị. Năng lực của đại chúng, đức của đại chúng giống như là biển cả, có một năng lực từ trường tác động đến chúng ta. Cho nên quý vị quý trọng sự tu học, gác bỏ thế duyên về chùa, nhiếp tâm tu và học thật tốt, gọi là một ngày tu an lạc. Mà quý vị sẽ thấy một ngày quý vị tu có an lạc không? Có không? Có nha. Thật sự tu học như vậy mới an lạc. Còn nếu như quý vị ở nhà chưa chắc đâu, mới cầm sâu chuỗi lên lần Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bà ngoại ơi, bới cho con tô cơm coi bà ngoại. Để tao bới cho. Rồi mới Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Má ơi, hết mưa rồi, đem đồ ra phơi chưa má? Rồi bỏ sâu chuỗi xuống, phải không quý vị? Niệm được bao nhiêu câu là duyên ở bên ngoài nó tác động, nó làm cho mình rối beng hết à. Nó cản trở việc tu học của mình. Cho nên quý Phật tử ráng thu xếp về chùa tu học là môi trường hoàn cảnh thích hợp nhất đó quý vị ơi. Còn nếu mà đủ duyên nữa là vô chùa cạo tóc tu luôn, số 1 luôn. Quý Phật tử biết không, ở chùa Hưng Thiền của tụi con đó, 220 mấy cô, mà tất cả những vị Phật tử nào đến chùa rồi không muốn về là tại sao vậy? Năng lực của đại chúng rất là mạnh, nhất là cái thời buổi tối 6 giờ nha. Tất cả quý cô sắp hàng ở ngoài hành lang, đắp y vàng rực rỡ luôn, sắp hàng ở ngoài hành lang, rồi đi vào trong chánh điện, hai hàng tẻ ra đi vào trong chánh điện, xá, xá Phật, xá Khánh, xá Phật xong rồi, đảnh lễ ba lễ ngồi xuống, quý vị nhìn thấy một đạo tràng y vàng rực rỡ, làm sống lại hình ảnh tăng đoàn thời Đức Phật đó quý vị ạ. À, có tác động mạnh mẽ vô cùng. Có nhiều vị Phật tử già nghe ở nước ngoài, 70 mấy 80 tuổi rồi, về chùa ở ngày thử coi ở được không. Ở ngày cái thấy tu sao mà có cái năng lực mạnh mẽ quá. Lúc mà đi kinh hành, quý cô cũng vậy, đi kinh hành niệm Phật, quý Phật tử đi theo sau nói con tưởng chừng như là con sống trong tăng đoàn thời Đức Phật vậy đó. Rồi sao cho con xin ở 3 ngày đi. Ở 3 ngày xong cái hỏi Phật tử có định chừng nào về để biết con sắp xếp. Sắp xếp cho quý Phật tử tặng một ít quà trái cây của vùng Cao Lãnh này làm quà gieo duyên với gia đình. Thì Phật tử nói con chưa về, ở 7 ngày luôn. Ở 7 ngày xong rồi cái thấy làm hình luôn, ở luôn 14 ngày luôn quý vị. Năng lực của đại chúng mạnh mẽ như vậy đó. Và họ bảo rằng con tu ở chùa 1 ngày, con cảm nhận rằng cái thành tựu, cái kết quả, cái sự an lạc đó, sự thanh tịnh đó, bằng con 1 năm ở nhà tu cũng chưa chắc có sự an lạc thanh tịnh như vậy. Trên phương diện tu tập, chúng ta cần phải học cái nghệ thuật trồng cây, ở chỗ là dời cây chậu này qua chậu khác. Bởi vì đất đó không tốt rồi phải dời đi. Môi trường hoàn cảnh nào nó phức tạp, nó ồn náo, nó làm động loạn tâm mình, tránh đi quý vị. Từ xưa tâm cảnh tương quan mà, cảnh mà dao động thì tâm an mấy người. Muốn tâm giảm bớt duyên đời, cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm lắm quý vị. Bà Mạnh Mẫu như xưa đó, bà dọn nhà đến một cái làng đó ở. Làng đó người ta chuyên làm nghề đồ tể nha. Mạnh Tử mới đi đến nhà bạn chơi, thấy nhà của bạn, cha mẹ của bạn cầm con dao mài xong rồi đâm họng con heo nha. Thấy chứng kiến cảnh đó rồi Mạnh Tử về lấy con dao mài quý vị, chặt một cây chuối đâm vào trong cây chuối. Mạnh Mẫu thấy mới hỏi con làm cái gì vậy. Mạnh Tử trả lời con đến nhà bạn chơi, thấy ba bạn lấy dao đâm họng heo, con muốn sau này con cũng làm cái nghề đó đó. Mạnh Mẫu nói thôi chết rồi, chết rồi. Con mình không thể nào trở thành một nhân tài của đất nước nếu mà cho nó ở nơi cái xứ sở này. Bà dọn nhà đi. Quý vị biết mỗi lần dọn nhà đi cực khổ lắm chứ. Phải chọn một cái chỗ để dời nhà, khổ lắm, khó khăn lắm. Mà bà dì thương con, giáo dục con, bà dời nhà đi quý vị. Khi bà dời nhà đến một cái chỗ đó là một cái nghĩa địa vắng người. Ở đây ngày nào Mạnh Tử cũng trông thấy người ta đưa tăng lễ đó quý vị, đưa người thân đi, đầu chích khăn thang rồi lăn mình trên đất khóc la inh ỏi, mẹ ơi, cha ơi, tại sao mà chết bỏ con như vậy. Mạnh Tử cũng bắt chước, chứng kiến cảnh đó rồi bắt chước lấy một cái miếng vải trắng xé rồi chích trên đầu của mình, đầu chích mảnh khăn tang, lăn mình trên đất vừa khóc vừa la, nói mẹ ơi, cha ơi, tại sao mà chết bỏ con như thế này. Mạnh Mẫu thấy như vậy nói tại sao con lại khóc con la. Mạnh Tử trả lời nói tại vì con thấy mấy người ta đưa tăng lễ người ta khóc ta la như vậy, con cũng bắt chước theo. Rồi Mạnh Mẫu dọn nhà đi tiếp nữa. Lần thứ hai khi dọn nhà đi đến một nơi đó là trường học quý vị. Bạn bè ta đua nhau học hành, Mạnh Tử cũng bắt chước tranh đua học hành, cho nên sự học tiến bộ. Mạnh Mẫu nói đây mới là môi trường hoàn cảnh thích hợp cho con mình học hành. Những người mà họ có nhận thức, có kiến thức, có hiểu biết đó, họ giáo dục con cái rất là hay. Chúng ta nương theo cái phương cách giáo dục này, quý vị ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày qua nghệ thuật trồng cây. Thấy một môi trường hoàn cảnh nào không tốt, giáo dục con cái của mình tránh xa đi quý vị. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu nó nương nhờ, nó nương gần những người bạn xấu, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thì coi như đứa đó nó cũng bị tập nhiễm theo. Cho nên chúng ta khuyên con cháu của mình tránh xa những bạn bè xấu ác như thế, những môi trường hoàn cảnh nào không tốt, chúng ta tìm cách hướng dẫn con cháu mình tránh xa đi. Và bản thân chúng ta tu tập phải chọn một môi trường hoàn cảnh thích hợp cho sự tiến bộ tâm linh. Ở một môi trường phức tạp, ồn náo, dễ mê, dễ nhiễm thì khó có thể nào giữ được chánh niệm, khó có thể nào có được một bản tâm thanh tịnh. Trên phương diện thứ ba, ở nghệ thuật trồng cây, vị thầy chế viên đó giải thích vì sao mà thầy lại tưới nước vào những cái cây cành khô lá chết, chết rồi còn có gì đâu mà tưới vào. Thầy nói ấy, đừng nghĩ cái cành khô lá chết rồi mà tưởng rằng cái cây nó chết nha. Cũng như những nước mà xứ lạnh đó quý vị, ở những vùng xứ lạnh đó trải qua 3 tháng mùa đông nha, cây cối rụng hết, lá rụng hết, cây có thể nói là sơ xác luôn, mình tưởng là nó chết rồi. Nhưng mà trải qua 3 tháng mùa đông, khi mùa xuân trở lại, khi ánh nắng mùa xuân vươn lên thì bắt đầu những cái cây khô trụi lá đó nảy mầm, nó sống lại quý vị ạ. Cho nên vị thầy tri viên giải thích rằng đừng thấy những người họ tạo ra những điều tội lỗi sai trái độc ác rồi bỏ rơi họ. Cũng như bản thân mình, đừng nghĩ rằng trong quá trình vừa qua mình là những người tệ số một luôn, không ai tệ bằng mình, xấu ác số một luôn, mình là đồ bỏ rồi, không còn gì nữa hết. Rồi mình mặc cảm, mình tự ti, mình xa lánh hết tất cả mọi người. Đức Phật đã từng bảo rằng trên thế gian này có hai hạng người cao quý nhất, đó là hạng người hoàn toàn trong sạch, chưa từng bao giờ gây tạo bất cứ một điều lỗi lầm nào. Đó chỉ là những bậc thánh nhân thôi, còn phàm nhân chúng ta không phải là hạng thứ nhất này đâu. Còn hạng cao thượng thứ hai là làm những điều sai trái lỗi lầm xấu ác rồi mà biết nhận lỗi, biết sửa sai, đó là cao thượng cao quý quý vị ạ. Vì vậy trên phương diện tu tập, chúng ta tự xét lại, nếu những năm tháng trước đây chưa đủ duyên học Phật, nghe kinh, chưa biết được Phật pháp, chúng ta đã từng, bàn tay của mình đã từng đẫm máu súc sanh, lời nói của mình đã từng thốt ra để làm tổn hại kẻ khác, cũng như những suy nghĩ của mình tà vại, nghĩ những điều xấu ác để hại người, ngay bây giờ chúng ta nhờ đủ duyên nghe học Phật pháp, dừng lại những ác nghiệp đó và tích cực tu tạo những thiện pháp. Tự hứa với lòng mình, tự nguyện với mình, từ đây không cho tái diễn những điều xấu dở ác độc đó nữa. Đừng bao giờ sanh lên cái tâm tự ti và nói rằng tôi là đồ bỏ rồi, không có ai ác bằng tôi, không ai dữ bằng tôi, không ai tội lỗi bằng tôi là cái hạng bỏ rồi, giờ có tu đi nữa cũng đọa địa ngục thôi, lỡ xuống sình rồi cho nó lún dưới sình luôn, đạp cho nó lún dưới sình luôn, đừng nghĩ như vậy nha quý vị. Sở dĩ thầy tri viên tưới vào những cái cây khô tưởng chừng như chết, thầy bảo rằng cây khô nhưng chưa hẳn chết, nhựa sống của nó vẫn còn, tạo cho nó một cái duyên, tưới nước vào nó tạo cho nó một cái duyên để cho nó có cơ hội nảy mầm, đơm hoa kết trái. Cũng vậy trên phương diện tu tập, ta biết dừng lại những điều xấu ác mà những năm tháng trước đây ta chưa biết tu, ta chưa học Phật, ta lỡ lầm gây tạo. Bây giờ quý vị dừng lại, đừng tiếp tục làm nữa, rồi tiếp tục phát triển những hạnh lành. Như câu chuyện của Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế đủ duyên sanh ra trong thời gặp Phật, nhưng mà ông, những năm tháng trước ông chưa hiểu được Phật pháp, thì ông lại nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa giết cha hại mẹ. Còn nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa cho Đề Bà Đạt Đa mượn đàn voi sai để dẫm đạp chết Phật, hại Phật nữa mà. Phạm vào những trọng tội gọi là tội ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, hại bậc thánh nhân. Vậy mà quý vị biết không, lúc mà vua Tần Bà Sa La, cha của Thái tử A Xà Thế chết rồi, nhà vua Thái tử hối hận lắm. Khi đăng quang bước lên ngôi hoàng đế đó, vậy mà trong lòng bức rứt và mang phải một căn bệnh về thân cũng như về tâm. Do tội nghiệp đó đã khiến cho thân của nhà vua lở lét tùm lum. Bên cạnh đó nhà vua mặc cảm với những tội ác của mình. Mình giết cha, mình hại mẹ, rai rứt lương tâm khó chịu vô cùng. Tòa án lương tâm xét xử từng giờ từng phút, khiến cho nhà vua ăn không được, ngủ không được, bức rứt bất an. Và đủ duyên lành đến nơi Tịnh Xá Trúc Lâm gặp Phật, và được Đức Phật khai thị hướng dẫn. Cả đời còn lại của vua A Xà Thế đã trở thành một người Phật tử tại gia thuần thành, hộ trì Tam Bảo đắc lực. Chính nhà vua đã hộ trì trong kỳ kết tập pháp tạng lần thứ nhất sau Phật Niết Bàn tại núi Kỳ Xà Quật. Và khi nhà vua mệnh chung thì nhà vua đã được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với một phẩm vị rất cao mà không ai có thể ngờ được. Vì một người mang phải trọng tội giết cha hại mẹ mà lại vãng sanh với phẩm vị thượng phẩm trung sanh, quý vị ạ. À, con đưa cái tấm gương đó ra để quý vị thấy. Rồi chúng ta đừng nghĩ rằng tôi là tội lỗi lắm rồi, bây giờ tôi có tu cũng không vãng sanh được, tôi có tu cũng không thành tựu gì được. Nghĩ như vậy là sai nha quý vị. Nỗ lực tu hành, đoạn cái tâm tương tục đừng cho tái diễn nữa là quý vị có thể thành tựu được kết quả rốt ráo như vua A Xà Thế. Trên phương diện giáo dục, cái đó là trên phương diện tu tập. Bây giờ trên phương diện giáo dục, quý vị cũng cố gắng tìm tạo đủ mọi cách để giáo dục con cháu của mình trong gia đình đó, những người thân của mình trong gia đình. Khi nó đã lỡ gây tạo những điều sai trái lỗi lầm, nó sống một đời sống trụy lạc xa đọa rồi, quý vị cũng đừng bỏ rơi những đứa con, những đứa cháu này, mà tạo cơ hội đi tưới vào những cái cây khô cành lá chết hết rồi nhưng mà vẫn tưới nước. Ý nói rằng chúng ta tạo đủ mọi điều kiện, tạo cơ hội cho người này có được cái cơ hội để chuyển hóa cuộc đời mình. Làm hết khả năng của mình nhưng mà không được thì thôi, cái đó là còn tùy theo cái duyên nữa nha quý vị. Quý vị làm đủ hết khả năng của mình, tạo đủ điều kiện, hướng dẫn giáo dục, nó ngỗ nghịch, nó không nghe lời, nó kết bạn bè xấu ác, ăn chơi nhậu nhẹt, xì ke, ma túy, cờ bạc, quý vị tìm đủ mọi cách hướng dẫn nó về chùa, hướng dẫn cho con cháu mình đến chùa nghe kinh học Phật, tạo đủ mọi điều kiện, chứ đừng bỏ rơi những người này. Bởi vì những người này là những người rất cần chúng ta đó. Những người bệnh nặng rất cần thuốc để trị liệu, chúng ta đừng bỏ rơi họ. Trên phương diện thứ tư, ở nghệ thuật trồng cây, quý vị lưu ý vị tri viên nói như thế này: sở dĩ thầy lại lấy len lấy sẻn xới vào những vùng đất không có cái cây nào hết và còn tưới nước vào cái chỗ vùng đất đó nữa. Vị cư sĩ nói: bộ thầy hết công việc làm rồi sao mà thầy làm chuyện không có lợi ích gì cả. Thầy nói đây là cái nghệ thuật trồng cây, đừng nghĩ là trên cái vùng đất không đó không có hạt giống nào nha. Nói vậy là sai. Có những khi nghe quý vị, những vùng đất trống đó, những con chim, những con quạ nè, nó ăn cái trái gì rồi nó nhả cái hạt xuống những cái chỗ đất trống đó. Cho nên xới những cái đất đó làm cho đất xốp, để sau này mình trồng trọt thì cây nó phát triển xanh tươi. Còn tưới nước vào trong cái chỗ vùng đất trống đó là để làm gì? Để khi những hạt giống nào nó nằm ở ngay cái vùng đất đó, nó sẽ đủ cơ hội để nó đủ duyên nảy mầm, đâm hoa kết trái. Cái nghệ thuật trồng cây là vậy đó. Ngày xưa ăn tim bị đào ra, bị đài ra hải đảo đó quý vị, cũng nhờ những cái loại chim này nó nhả cái hạt dưa hấu đó mà ăn tim, nhờ đó mà trồng được một cái rẫy dưa ở hải đảo xa xăm, trở thành một người giàu có. Chúng ta nghe cái câu chuyện này trong lịch sử Việt Nam rồi. Bây giờ mình nghĩ lại qua cái nghệ thuật trồng cây cũng y hệt như thế. Sở dĩ cái vị thầy tri viên tới những cái vùng đất không có cây nào là bởi vì đừng nghĩ rằng đất không có hạt giống nha. Đều có hạt giống hết đó quý vị ạ. À, tưới nước để cho những hạt giống nào nó có đủ duyên thì nó sẽ nảy mầm cái hạt giống đó nó sẽ được nảy mầm. Và có khi chúng ta sẽ thu hoạch được rất cao từ những hạt giống. Có khi cố ý trồng hoa thì hoa chẳng nở, còn vô tình ép liễu thì liễu xanh tươi. Cố ý trồng cái gì đó, chăm sóc nó dữ lắm nhưng mà nó te tua hết, nó tàn tạ hết. Còn mình vô tình mình ép cho cái cây đó nó đừng sống nha, nhổ quăng nó đi rồi mà nó vẫn tiếp tục nó sống, phải không quý vị? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình ép liễu, liễu xanh tươi là vậy đó. Có những hạt giống nương nhờ vào cái duyên mà nó nảy mầm. Cho nên ở đây cái nghệ thuật trồng người cũng y hệt như thế. Quý vị đừng nói rằng gia đình tôi á, con cháu của tôi nó không có duyên với Phật Pháp. Nói gì đến Phật Pháp là nó không có nghe. Quý vị tạo cái cơ hội đi, tạo cho họ một chút duyên đi, bằng cách đem băng đĩa kinh sách này về. Bây giờ cái mạng thông tin rất là thịnh hành, quý vị lưu thông rộng rãi lắm. Đem băng đĩa về quý vị mở, mở lên cho con cháu. Có khi nó đi ngang qua, nó đi ngang lại, nó không nghe, nó không muốn nghe. Nhưng mà một câu lọt vào trong lỗ tai thì cái chủng tử Phật Pháp đó cũng không bao giờ mất nha quý vị. Vì thế mà chúng ta tạo đủ cơ hội. Quý vị biết không, vào ngày Tết đó, con phát quà cây mùa xuân cho các em thiếu nhi, thiếu niên, nghèo, phát quần áo đó, quà bánh cho các em đó. Con muốn gieo cái hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của những em bé này. Chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, lãnh món quà. Ai cũng nói một câu A-di-đà Phật, ai không biết niệm. Nhưng mà có khi có những chúng sanh can cường, nó không chịu niệm nữa đó quý vị. Cho quà mà nó không niệm nữa đó. Nói một câu thôi, nói con niệm A-di-đà Phật đi con, nó làm thinh. Khi con nói con bắt chước các bạn Nam Mô A-di-đà Phật đi cô cho con, con cậu đứa bé đó khoảng 6-7 tuổi nó làm thinh. Con nói bộ con chưa biết nói hả? Nó nói con biết nói mà con không nói cái đó đâu. Một câu A-di-đà Phật, nó nói nó không biết, không nói cái đó đâu. Con nói thôi bây giờ con không nói Nam Mô A-di-đà Phật thì con nói bốn chữ thôi A-di-đà Phật. Nó nói không, con không nói cái đó. Nếu con không nói cô không cho. Nó đứng hoài luôn. Con mới nói bây giờ con không nói A-di-đà Phật, con nói Mô Phật, có chữ Phật trong đó cô cho con. Nó không luôn. Nó nói không, nói cái gì nói nhưng mà trừ cái đó ra, trừ cái đó ra nha. Chúng sanh này quá căng cường, chúng sanh này ở cảnh giới địa ngục mới lên đó quý vị à. Nói cái gì nói nhưng mà trừ cái đó ra, trừ cái chữ Phật đó, không nói tên chữ Phật. Con mới dụ đi, con dụ con nói bây giờ con không nói, con đứng qua một bên, cô không cho. Chừng nào con A-di-đà Phật cô mới cho. Con cho mấy trăm phần quà gần hết rồi, còn có hai phần nó khóc ré lên. Con mới quay lại nói bây giờ con A-di-đà Phật không? A-di-đà Phật đi cô cho, cô cho con hai phần này luôn. Thế nó dòm dòm hoài. Con mới nói A-di-đà Phật đi, thôi bây giờ cô cho con hai phần này với 50.000 nữa. Cái nó nhìn nhìn xong cái nó nói hơn 100.000 đi nói. Nó trả giá 100.000 đi nói nha. Con mới trả lời rằng rồi 100.000 luôn, nói đi con, Nam Mô A Di Đà Phật. 100.000 thì phải chọn vẹn Nam Mô A Di Đà Phật nha. Cái nó nói đưa tiền trước đi, đưa tiền trước đi nữa. Con móc túi ra nói rồi đưa tiền nè. Cái nó giật tay con lấy 100.000. Cái nó nói Nam Mô A Di Đà Phật đó. Hú hồn hú vía luôn. 100.000 mua một vị Phật ở tương lai rồi đó quý vị. 100.000 mà chúng ta có thể mua được một vị Phật ở tương lai, một hạt giống Phật đã gieo vào cái mảnh đất chai lì của chúng sanh này. Đất này là đất sỏi đá không đó, chai lì luôn nha quý vị, toàn là sỏi đá không. Một câu A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật đó, hạt giống Phật gieo vào trong mảnh đất chai lì sỏi đá đó, con tin chắc khi đủ duyên nó sẽ nảy mầm thôi quý vị ơi, sẽ trở thành một vị Phật ở tương lai. Vậy thì quý Phật tử cố gắng nha, đem băng đĩa về mở, ai muốn nghe nghe, không nghe cũng không sao. Nhưng mà mình mong rằng những pháp âm này sẽ len lỏi vào trong ngõ ngách tận cùng tâm thức của những chúng sanh với những mảnh đất chai lì sỏi đá đó, tạo cho họ có một cái duyên giống như mình đã xới đất cho nó xốp một chút xíu, rồi tưới thêm miếng nước, tạo cái duyên. Mà miễn cái hạt giống nào nó đủ duyên thì nó nảy mầm, phải không quý vị? Cứ tạo bằng cách đó đi. Có một người Phật tử đi chùa cũng đem băng đĩa kinh sách về. Mỗi lần mở ra nghe, nó nghe là ông chồng lại ông tắt. Cổ mới lén lén mở nữa thì ông chồng ông lại ông nói tao kêu mày tắt nghe, mày mà mở lên là tao đập luôn cái máy đó. Cái cổ không dám mở. Đợi cho đến khi chồng đi ruộng thì cổ mới mở băng ở nhà nghe. Mà chồng về rồi là bắt đầu cổ mở cái máy ra, cổ lấy cái đĩa ra không kịp, để sợ về ông đập, ông phá, ông bẻ hết, sợ mang tội nữa. Lúc mà cổ đang ngồi nghe Phật Pháp, ngồi xem đĩa băng thuyết pháp mà có hình đó, ông chồng không đi ruộng về, bất ngờ cổ quýnh lên rồi cổ tắt không kịp. Quý vị, lấy cái đĩa ra không kịp, lo tắt cái máy mà quên lấy cái đĩa ra. Ông về mới vừa bước vào trong nhà là ông cầm cái remote đó, ông bấm một cái, ai nhà đâu ông bấm cái mở lên thuyết pháp. Mà chắc bữa đó cũng hên sao đó, hên sao đó, ông nghe thuyết pháp mà thôi, ông đứng dậy ông bỏ đi ra sao, ông đi tắm. Đi tắm xong rồi ông chở vô, cổ mới nói, ừ, sao mà bữa nay ông mở, ông thấy này, ông không chửi, mà ông để luôn. Cho nên cổ cũng để luôn, sẵn để luôn nha. Ông ra sao ông tắm xong, cái ông vô, ông bới một tô cơm, ông ngồi, ông ăn. Ông không thèm dòm tới, nhưng mà cái lỗ tai nghe không quý vị? Nghe xong rồi, cái ông mới nói với bà vợ, chiều đến ông mới nói, chứ ngay lúc đó ông không nói. Ông nói, bà, bữa nào bà đi chùa, bà dẫn tôi đi với bà. Hồi nãy tôi nghe cái ông thầy nói trong đó cũng có lý lắm nha. Bữa nào đi chùa dẫn tôi đi với, cho tôi quy y với. Bà vợ mới nói, thôi bữa nay nè, dù bữa nay bận rộn cách nào đi nữa, tôi cũng đưa ông đi chùa, bữa nay đi đi, tôi đưa ông quy y liền. Thiệt, khi đưa tới chùa Hương Thiền gặp sư ông quy y, tới bây giờ ăn chay niệm Phật mà tu gắt củ kiệu luôn quý vị ơi. Bà vợ bà nói, con tu trước ổng mười mấy năm á, mà bây giờ con tu không bằng ổng. Con còn ham ăn, con còn mê ngủ, còn ổng mới có 4 giờ khuya là ổng dậy, ổng xúc miệng rửa mặt, ổng mặc áo tràng niệm Phật rồi, ổng đi lễ Phật rồi. Còn con dậy con nằm tới 5 giờ luôn. Thấy vậy chứ mà con còn tu thua ổng nữa. Đó là một chúng sanh, con ví như là cái mảnh đất chai lì sỏi đá. Nhưng mà chúng ta tạo cái cơ hội đủ duyên nha quý vị. Đủ duyên là họ sẽ phát tâm đến với đạo thôi. Cái nghệ thuật trồng cây nó giống như nghệ thuật trồng người. Mà qua 4 điểm thầy Tri Viên giải thích cho người cư sĩ đó, con đã mạo muội đem những câu chuyện liên quan đến đời sống tu hành của người cư sĩ tại gia, cũng như những mẫu chuyện trong Phật Pháp, để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua phương cách trồng cây, cũng giống như phương cách trồng người ở phương diện tu tập, cũng như ở trên phương diện giáo dục con cái trong gia đình. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nương vào cái nghệ thuật trồng cây để tự gieo trồng, gieo trồng những cái nhân tốt lành cho chính bản thân mình, để trong cuộc sống hiện tại này, từ nơi hạt giống bồ đề của quý vị sẽ được nảy mầm đơm hoa và kết trái. Và đơm hoa kết trái ở đây là cái kết quả thành tựu của sự tu tập, sẽ đem lại sự an lạc hạnh phúc vô ngần cho toàn thể quý Phật tử. Cũng như nương vào cái nghệ thuật trồng cây là nghệ thuật giáo dục cho con người, giáo dục cho con cái đó, mà quý vị ứng dụng trên phương diện giáo dục con cái trong gia đình, để giúp cho con cái của mình trở thành một người có tài năng và đức hạnh, đóng góp đắc lực cho gia đình và cha cho xã hội. Nương vào đây mà con cháu của chúng ta sẽ trở thành một nhân tài của đất nước, cũng như cũng sẽ trở thành một đứa con ngoan trong gia đình, sẽ có được một đời sống bình an và hạnh phúc, để thiết lập cái cõi tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn 4 điều quan nghệ thuật trồng cây, để xây dựng một con người tốt đạo, đẹp đời, và giáo dục cho gia đình của mình trở thành một gia đình gương mẫu, với những người Phật tử thuần thành chân chánh, luôn sống an lành trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. A Di Đà Phật.